นะโมอายีดาพระ
อายีดา
ก็ตอบเยอะที่หงิมว่าเนียมศักมองเงยมาข้องชิวเนียมศักดอยจะได้ลุกพักโฮ้ยโจกิ้วบ้างหงิมtới thì ban hồn niệm cũng đành chịu thua. Và cái xác suất mà để cứu mà trong vạn người bây giờ có một người may mắn. Ngược lại thì cái người mà quyết lòng niệm Phật nhưng mà lơ là chuyện hồn niệm thì cái xác suất mà để họ vãng sanh về Tây Phương thực sự nó cũng không hơn cái gì cái chuyện của người không tu, chỉ nằm chờ chết. Chính vì vậy mà chúng ta biết hộ niệm là biết được những cái ách nạn đang chờ chúng ta khi lâm chung. Chúng ta tìm cách hóa giải. Khi mà gặp cái ách nạn đó, người biết hộ niệm đối diện với nó, biết cách hóa giải ra. Cho nên cái cơ hội của người mà được hộ niệm vãng sanh nhiều hơn là người không biết hộ niệm. Và người mà biết được cái hộ niệm rồi mới lo tu hành. Tại vì khi trải qua hộ niệm, chúng ta mới thấy ách nạn trùng trùng, oan gia trái chủ trùng trùng biến hiện bất ngờ, một cách như là không kịp giở tay. Mà trong nhân gian thường hay nói là xét đánh không kịp bưng tay, nhanh lắm. Chính vì biết được những cái nguy hiểm của cái người phàm phu tục tử chúng ta, cho nên càng biết về hộ niệm chúng ta phải càng tu hành. Ngày hôm qua chúng ta nêu ra lý do những người nói rằng là lo hộ niệm thì ý lại không tu hành. Không phải, đó là tại vì người ta không hiểu. Chứ khi mà hiểu ra rồi thì người càng biết hộ niệm chừng nào thì càng cẩn thận chừng đó. Cũng giống như người ta nói là nai tơ không sợ cột. Chứ người đã biết sợ cột rồi thì vô cùng cẩn thận, không bao giờ có thể sợ ấy. Chỉ đến mình còn ngai tơ, nó không biết con cột nên nó mới không sợ. Người biết hộ niệm rất sợ, phải cẩn thận, phải chuẩn bị ngay từ đầu. Những đề tài này thì trong những lần khác chúng ta sẽ mổ xẻ. Thì hôm nay có cái câu hỏi là tại sao ở đây mình nói hộ niệm mà ở những chỗ khác thì vãng sanh nhiều quá, mà ở đây thì thấy vấn tèo không có ai vãng sanh hết. Câu này cũng mất cười. Thật ra cái duyên của người nào thì người đó hướng. Cái duyên nó tới rồi mà không hướng thì cũng giống như là người không có duyên. Thực ra thì khi mà chúng ta lập cái đạo tràng này là tại vì có những người đã vãng sanh trước rồi chúng ta không thấy. Thực ra ở đây là có người vãng sanh rồi, chứ không phải là không có đâu. Cái khổ cái là khi chúng ta chưa có cái duyên gặp, có cái người vãng sanh bên cạnh, mà ta ở nhà đi làm hay ta ở nhà nằm ngủ, ngủ xong rồi mới tới mình nói trời ơi cái bà này vãng sanh hay quá, nhưng mà ta đâu có thấy đâu, cái phim người ta đã quay lại đâu. Cho nên những cái chuyện này mình cũng không nên đặt vấn đề. Đặt vấn đề ra là khi mà ta hiểu được cái chuyện hộ niệm này, có người vãng sanh, ta có vững vàng quyết lòng đi thẳng về Tây Phương hay không, thì câu hỏi này nên đặt ra thiệt sọ trong cái tâm chúng ta thì hay hơn. Chứ đừng có đợi mà khi nào tôi gấp rồi mới tin. Thì xin thưa thật, nhiều khi một cái nhà ở sát bên cạnh mình có người vãng sanh mà lúc đó mình đã đi vắng rồi. Cũng giống như trước tôi kể cái chuyện bà Sáu Què đó, các con không tin, không tin thì nhưng mà bà quyết lòng bà niệm Phật, tại bà đi què cái chân rồi. Để cái bìa cái tấm cà tông dưới đất dù cứ lết như vậy, bà không nói cũng làm hết, mong lòng niệm Phật không nói cũng làm hết. Chừng cái ngày mà bà vãng sanh là 6 người con và con cháu đi hết, rõ ràng là một người vãng sanh trong nhà của họ mà họ cũng không có duyên để thấy, tại vì họ cũng tin mà làm sao thấy được. Nếu mà họ thấy như vậy họ cản trở cái chuyện vãng sanh rồi, họ phá cái chuyện vãng sanh rồi, thấy không? Khi mà đến chiều bà con cái về thấy bà cụ như vậy thì cứ tưởng là bà cụ chết, chứ đâu phải là biết bà cụ vãng sanh, mà chính người mẹ trong gia đình của mình vãng sanh mà không hay. Đó là do cái duyên. Khi có cái duyên thì tự nhiên chúng ta gặp. Và bây giờ chúng ta phải lo cái duyên đó đi. Cái duyên đó nằm ở đâu? Nhất định tài tinh chúng ta vững vàng lên thì trong chúng ta thì nhất định sẽ có người vãng sanh. Và cái ngày mà họ vãng sanh đó, ta là những người đứng trước những người đó hộ niệm cho họ, vì ta đã quyết lòng đưa người vãng sanh và ta sẽ thấy rõ rệt. Còn nếu mà ta không tin thì gặp một người bệnh đó, ta nói ô chà ai mà bệnh, thôi thì để hắn bệnh đi, trở vô nhà thương. Hoặc là người ta hộ niệm ô chà ta mệt quá nằm ở nhà. Khi mình nằm ở nhà xong rồi, người ta hộ niệm người đó ra đi thân tính tốt đẹp rồi, đến nỗi đưa vô nhà hoàng người ta để trong hồn mất tiêu, mình mới tới. Lúc đó nên tôi cũng chưa thành. Trên cái đường đi về này, anh hai mới cáp lên con anh bốn ở bệnh Honolulu, nhìn thấy cái đoạn phim của bà Kiều Thị Hòa. anh coi á, anh nói hay quá ha, cái bà mà chết mà cứ người ta cứ ủi mũi vô vậy. Thực ra là cái chuyện này là cái chuyện có thật chứ đâu phải là cái chuyện mà giả chi, ai mà đóng phim, ai mà chết mình tới đóng phim hí cái chi hồi cho anh chi đâu mà thật sự. Nhưng mà cái duyên nó đến là anh có tin hay không, anh có quyết làm phản tranh hay không, hay là anh vẫn biết à cho cái đó cũng là cái chuyện lạ lạ của thế gian để mà nghiên cứu, thì thôi chịu thua. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái duyên nó đã đến tại đây rồi, là ngày chúng ta nhắc nhở niệm Phật. Trong cái đề tài này chúng ta chỉ nói là cái quan trọng của hộ niệm, ta chưa nói đến chuyện mà khai thị, chúng ta chưa nói chuyện mà chuẩn bị như thế nào, chúng ta chưa nói là khi mà hóa giải ôn dài trái chung như thế nào. Từng bước lần lượt chúng ta sẽ nói qua, thì nhất định trong những người chúng ta này sẽ là những người chuyên viên chuyên gia đi hộ niệm cứu người, mà nhất định quý vị sẽ thấy có người bản sanh. Còn nếu mà muốn cho nó sớm hơn nữa thì khi mà tôi về Việt Nam đó, quý vị nào xin văn lên đi theo tôi một tuần lễ thôi, tôi dẫn đi hộ niệm bảo đảm quý vị trong một tuần lễ bảo đảm ít ra cũng có một người bản sanh. Tại vì có nhiều khi tôi về Việt Nam cứ khoảng 2-3 ngày là người ta báo có 2-3 người bản sanh, cứ vậy là các cái đạo tràng đó tôi báo cáo liên tục. Và đi về Việt Nam tôi nói thật, nếu mà tôi không đi chỗ nào nói chuyện lại, nhất định không sáng thì trưa không trưa, mà nhiều khi một ngày tôi đi 3 lần 3 cử, mà nhiều khi đi 4 cử nữa, đi như chạy sôi vậy đó. Như là cứ liên tục như vậy. Và đặc biệt một cái nữa, khi mà mình biết hộ niệm rồi, mình biết được con đường vãng sanh rồi, mình thấy người đó, mình đoán được cái người đó vãng sanh hay không được, lạ lắm. Ví dụ như trước chị Hương ở ngoài Đà Nẵng, chị nói anh Diệu Âm ơi, bây giờ thực ra tôi cũng muốn quay phim nữa, tại nhiều quá mệt quá. Quay phim bài nó cũng mệt lắm, chứ không phải quay phim dễ đâu ạ. Nhưng mà cái bà này, trời ơi sao mà bà tiết tâm dữ quá, chắc chắn là bà vãng sanh, mà bà anh ngon lành lắm. Tôi không có đàn quay nữa, chứ tôi không cách nào tôi bỏ được phim này. Đây là những lời nó hết sức là hiền hậu, hết sức là trung thực, nhưng mà nó diễn tả cái lòng tin vững vàng của người ta. Tôi nên chắc chắn cái bà này vãng sanh mà, không nói gì hết trơn, cho nên tôi đành ra tôi quay. Trời ơi, bà vãng sanh gì mà bất khả tư nghị, cho nên ít bữa nữa tôi sẽ làm việc này nữa. Tức là tự nhiên khi mà cái duyên nó đến rồi, mình thấy sự vãng sanh về tới mức thực sự có thực, chắc chắn như vậy. Và Đức A Di Đà nói, người nào mà niệm danh hiệu của ta chỉ đến 10 niệm trước khi ta bỏ bỏ thân, mà ta không đón về Tây Phương để thành đạo, ta thề không thành Phật. Đây là cái lời nguyện 18. Tôi nhắc nhớ hoài cái lời nguyện này, là tại vì cái lời nguyện này là ứng hợp với chính chúng ta, chính những người phàm phu tục tử chúng ta, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại những lời nguyện này. Chứ nhắc như là khác một tí, là khác nhiều khi ngày phát nguyện cho các vị đại Bồ Tát, chứ các vị trên giới khác. Còn cái lời nguyện mà 10 niệm tác sanh là ứng cho tất cả mọi người chúng ta, tại vì là phàm phu tục tử mà. Cho nên có cái ảnh ở Việt Nam nói, chú vợ ơi, hồi trước là con niệm Phật ngon lắm, mà bây giờ con có gia đình rồi, mà bây giờ con thấy là cái chuyện gia đình con bỏ không được, như vậy làm sao? Làm sao mà con về Tây Phương được? Tôi mắc cười quá. Rõ rệt, cái người mà có gia đình, cái người mà có tội chướng, cái người mà cái tâm không có tịnh, chính là chúng ta đây. Nếu mà chúng ta mà không được cái sự gia trì của A-di-đà Phật, không có sự cứu độ của A-di-đà Phật, thì nhất định đời đời kiếp kiếp nữa ta vẫn là phàm phu, mà coi như phàm phu trong tam ác đạo nên là khác. Mà chính vì cái lời nguyện của Ngài nhắm tới là cứu độ tất cả chúng sinh, không có một người nào, không có một vị nào, không có một người mà coi như tội lỗi nào mà không ở trong sự gia trì của Ngài. Cho nên chúng ta đừng có ngại cái chuyện này, phải tin tưởng cho vững. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới đổ ở cái tin tưởng cho vững. Phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tha thiết, chỉ có pháp môn niệm Phật mới đòi hỏi cái sự phát nguyện bản thân tây phương tha thiết, và phải trì giữ câu A Di Đà Phật. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới đòi hỏi trì giữ câu A Di Đà Phật là luật. Còn những pháp mà tự lực, nhất định cái giá chót của họ là phải đổi phá kiến từ phiền não, có nghĩa là những cái chấp trước, những cái thị phi, tham sân si mạn nghi, ác kiến phải đoạn tuyệt, đoạn không còn cái gì cả, thì mới được phần vượt qua sanh tử luân hồi, là vượt qua tam giới. Còn cái pháp môn niệm Phật thực sự không đòi hỏi cái đó, mà đòi hỏi gì? Lòng tín tâm cho vững. Khi lòng tín tâm cho vững, tự nhiên nó phát ra trí huệ lạ lắm. Cho nên cái niềm tin này nó giá trị lớn lắm. Phát nguyện bản thân tha thiết giữ vào câu A Di Đà Phật, ba cái điểm này không đòi hỏi trí huệ cao sang gì hết, chỉ cần giữ cái đó, định vào cái đó, tự nhiên những cái gì khác để cho Phật lo. Cho nên chúng ta ở đây cứ nói mãi ba cái chuyện tin tưởng. Bây giờ mình tin tưởng chưa? Mình tự hình hỏi tin tưởng chưa? Nếu chưa tin tưởng thì đời này rõ ràng ta ở tại cái niệm Phật đường, chuyên công niệm Phật, quyết làm hộ niệm, ta vẫn không có duyên thấy người bạn sinh đầu. Bây giờ tin tưởng không? Tin tưởng. Tin tưởng thì không những ta thấy, mà chính ta là người sẽ đi về tại phương cực lạc. Chắc chắn tất cả đều ở tại niềm tin này, không đâu hết. Tại vì có niềm tin vững vàng thì sự phát nguyện của ta mới là thật sự phát nguyện. Mà người thật sự phát nguyện biết liền tất cả những cái gì khác nhất định đảm bảo, tất cả những cái gì khác nhất định coi thường, nhất định tha thiết được bản thân về tây phương. Mà đã tha thiết bản thân về tây phương thì sự buông xả nhất định không thể nào không xảy ra đối với người đó. Mà đã buông xả rồi thì nhất định cái chấp trước cũng bỏ, cái người này xấu người kia xấu cũng bỏ, cái giận hờn cũng bỏ, cái buồn phiền cũng bỏ, cái cố chấp cũng bỏ. Tự nhiên nó bỏ lòng nhờ sự lòng tín tâm, nhờ cái lòng phát nguyện của mình. Vì phát nguyện không vững, vì không muốn về tây phương, cho nên chấp này chấp cái nọ, tất cả nó nằm ở tại đây. Người ta tưởng rằng là tín hành nguyện này là của bà già Ấn Trọng, nhưng mà không ngờ chính bà già Ấn Trọng này lại là những người phát được cái tâm gọi là vô thượng bồ đề tâm. Còn những người nói quá hay quá, lý luận quá, không bao giờ phát được cái bồ đề tâm hết. Cái tâm nó bơi bời trong những cái triết lý hảo huyền, cái văn thơ, cái gì đó nó cứ trốn meo đi, người ta phát không được. Mà chính cái bà già, ngày hôm nay tôi thấy được cái bà cụ mẹ cô cầu tin, bà ngồi bà niệm Phật, mình tới bà tay thì bà chào mình, bà để vậy mà cái miệng cứ A Di Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cầu tìm đó kêu tôi ra, anh ra anh khai thể, tôi nói đủ rồi, tôi gặp cái chào cụ đủ rồi, khối cầm khai thể nữa. Và trong đời hội niệm tôi gặp những người đó khối cầm khai thể nữa. Bà cụ này có chừng bản thân còn ngon hơn tôi. Cái tay bà chào mình, bà để vậy, nhưng cái miệng bà cứ A Di Đà Phật, trong cái chào chú phạm mấy chào chú mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đã từng gặp những bà cụ, mình tới bà chào một cái vậy, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy người con nói xin nhà chú dọn khai thị cho bà cụ, tôi nói không, để cho bà cụ niệm Phật. Bà cụ cứ một lần cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ là riết một. Khi tôi chào ra thì bà chào những cái cũng cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức là cái tiếng niệm Phật không bao giờ rời khỏi cái môi của bà cụ. Làm sao mà không được vãng sanh? Người nào giỏi gì giỏi, làm sao mà được như bà này? Những người mà nào trí hội văn minh, thơ văn đầy dẫy, làm sao mà được như bà này? Tại sao ở đây không được vãng sanh? Mình tự hỏi mình đi, nhất định mình muốn về Tây Phương không? Muốn về Tây Phương thì ránh giờ nào lo niệm Phật giờ đó. Muốn ở lại đây thì ránh giờ nào mà lo bàn tán. Muốn ở lại đây thì ránh giờ nào mà lo cãi lộn. Mà thí dụ nhất định về Tây Phương thì nhất định phải hiểu rằng là A Di Đà Phật đã nói một lời rằng mười phương pháp giới chư Phật đều cùng hộ niệm vào và cùng xác nhận câu này. Ngài giữ cái lời thề này tới vô lượng vô biên kiếp về sau, chứ không phải. Có nhiều người nói cách đây 3000 năm thì Đức Thế Tôn nói như vậy, nhưng mà thời thế nó biến đổi cho bây giờ khác chút chứ. Đi về đến Tây Phương một đầu tới vô lượng vô biên kiếp rồi, mà ở đây mất mấy ngàn năm thì ở xuống địa ngục mất 1.5 ngày à? Chẳng lẽ ngài mới phát lời tại 1.5 ngày là ngài bỏ xong? Trong khi trên Tây Phương là đâu có ngày cái giờ cái tháng nữa, vô lượng vô biên thời gian vẫn là lời của ngài, vẫn giữ cái độ vô lượng vô biên chúng sanh. Xin nhớ chọn biết được điều này, quyết lập quyết giả nhất định, một là phải tu hành tinh tấn. Xin chư vị cố nương theo cái đạo tràng, nương theo con quốc, đừng bỏ uống lắm chư vị ơi. Nó sẽ pha phán phát từng phút từng giây, nó sẽ phát trong lòng phát ra chứ không phải là ở ngoài phát vô đâu ạ. Và phải cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ, phổ biến cái hộ niệm này ra để mà cứu người. Hộ niệm và niệm Phật sẽ kết hợp với nhau, nhất định chúng ta ai ai cũng thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.